Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 8 năm 2011. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Quan niệm đổi cuộc đời. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, nó là quan niệm đổi cuộc đời. Nó có hai ý nghĩa. Thứ nhất á, muốn nói đến trong cuộc đời của chúng ta, một khi mà chúng ta chưa có một cái gì thành đạt, chưa có một cái gì theo như ý chúng ta mong muốn, và chúng ta muốn làm một cái gì đó để cho cuộc đời mình thay đổi, chúng ta có thể thực hiện được. Ý nghĩa thứ hai, quan niệm, một quan niệm tốt có thể đổi ngay cuộc đời của chúng ta thành con người lương thiện, giải thoát. Một quan niệm xấu nó sẽ làm cho con người của chúng ta bị sa đọa, đau khổ và phiền muộn. Như vậy khi mà nói đến quan niệm đổi cuộc đời là phải nói luôn cả hai khía cạnh. Một quan niệm của chúng ta sẽ thay đổi cuộc đời, và một quan niệm chúng ta chưa có làm tốt, chúng ta phải thay đổi cho tốt. Đó là trong chiều hướng tu. Có thể nói là trong cuộc đời nhiều người đã đạt đến địa vị, đến mức tột đỉnh, cùng với đời sống giàu sang, nhưng mà họ vẫn cảm thấy không có thỏa mãn. Tuy là được nhiều điều kiện, phương tiện, tiền bạc dư giả, nhưng mà vẫn muốn có thêm danh vọng. Chính vì thế mà nhiều người trên cõi đời này luôn luôn bất mãn về chính mình, cho dù họ đã vượt lên trên nhiều người, có đầy đủ sức khỏe, có đầy đủ tiền bạc và danh tiếng. Sở dĩ họ có như vậy là vì họ luôn luôn bị sự thôi thúc bên trong phải cạnh tranh với chính mình, phải luôn luôn vượt lên mãi mãi và mãi mãi. Như vậy đối thủ không còn là ở bên ngoài nữa, không còn là cuộc đời nữa, mà đối thủ chính là chúng ta. Và khi luôn luôn có sự bất mãn bất như ý về chính mình như thế, họ sẽ mãi mãi khổ đau, tại vì không có thời giờ để hưởng thọ hạnh phúc và không có thời giờ để mà chúng ta suy nghĩ, chăm sóc, lo lắng về cho người thân của mình. Kể cả không có thời giờ lo cho bản thân của mình. Mà một khi đã không có thời giờ lo cho bản thân của mình, thì mình còn lo được cho ai nữa? Giáo lý của Phật giáo nhằm giúp con người kiềm chế lòng ham muốn để sống cuộc đời an vui. Điều đó chúng ta không nên hiểu. Giáo lý của Phật làm cho con người của mình trở nên nghèo nàn, làm cho xã hội trở nên thiếu sinh động, mà chính những cái sự suy tư và chính những cái việc làm của chúng ta, nó mới tạo nên có xã hội linh động hay là không linh động. Đức Phật dạy chúng ta phải giải quyết những vấn đề trong cuộc sống qua sự hiểu biết rõ ràng về bốn sự thật. Được coi là bốn sự thật, tức là khổ, nguyên nhân của khổ, làm thế nào để diệt khổ, và cách sống an vui, hạnh phúc tuyệt vời nhất mà chúng ta có thể thực hiện được trong đời sống hàng ngày. Đây là một bài học của một con người đam mê danh vọng. Nếu mà chúng ta có đọc qua báo chí Mỹ, chúng ta thấy anh Sam là một lực sĩ đã thành tựu điều mong ước của anh. Anh đã tham gia Thế vận hội thế giới về môn chạy bộ, tham gia về đi bộ và đi xe đạp. Trong một cuộc tranh giải, anh ta bị đau ngực rất nhiều, nhưng mà cũng cố gắng hoàn tất cuộc đua. Sau đó anh ta đi khám bệnh, bác sĩ cho biết là vành tim của anh bị nghẽn. Bác sĩ chữa bằng cách là thông mạch máu tim cho anh, và anh hết bị chứng đau ngực. Nhưng mà 6 tuần sau đó, trong một cuộc chạy bộ, anh ta là cảm thấy chứng đau ngực trở lại. Lần này bác sĩ là cho anh biết là một trong các động mạch vành tim của anh hoàn toàn bị tắc nghẽn, cho nên không thể thực hành sự thông mạch máu giống như trước nữa. Và anh được giới thiệu đến chương trình nghiên cứu cách chữa trị tim đặc biệt. Đến với chương trình điều trị tim đặc biệt, anh ta tuân lời hướng dẫn của bác sĩ được một thời gian. Nhưng mà sau đó anh ta lại ngưng hẳn sự thực hành điều đó. Bác sĩ nhắc nhở anh Sam là chỉ nên tập thể thao trong giới hạn bác sĩ đề nghị, và đừng bao giờ để bị ám ảnh bởi ý tưởng mình là phải luôn luôn hơn mọi người. Tại vì một ý tưởng mà luôn luôn hơn mọi người có nghĩa là chúng ta tự tạo cho mình một đối thủ. Đối thủ đó là chính mình. Mình phải luôn luôn đề cao, luôn luôn cảnh giác, luôn luôn tự thắng cho chính mình. Mà khi đã nghĩ như vậy, thì tất nhiên là chúng ta bắt buộc tay, chân, đầu, óc của chúng ta làm việc. Có như vậy mới để mong là hơn người. Thật ra sự tập thể thao không tạo ra áp lực, nhưng mà chính thái độ cạnh tranh muốn là mình vô địch thiên hạ, cho nên mình mới tạo ra áp lực trong đời sống. Và như vậy sau một thời gian điều trị theo chương trình bệnh tim với cách ăn uống đặc biệt, do đó mà làm cho số lượng cholesterol từ mức cao nhất đến độ nó giảm xuống đến độ còn bình thường, anh thấy chứng đau ngực không còn nữa và bắt đầu chơi thể thao như trước. Vẫn với một cái tâm tư là muốn hơn mọi người, Cho nên Anselm là muốn chứng tỏ mình là một con người đặc biệt để được mọi người chú ý. Vì vậy mà anh ta tự chọn cho mình một con đường đi, tự cho mình là một lực sĩ thượng thặng, một người đã tham gia Thế vận hội, một người tài ba mà trên thế giới này chưa có một người nào có thể vượt qua anh ta. Nhưng mà đó là một điều sai lầm và có tính cách sinh tử. Là bởi vì khi mà mình muốn hơn mọi người, có nghĩa là chúng ta bất chấp điều kiện của bản thân mình cho phép. Vì khi đã tạo cho mình một ảnh hưởng về lý tưởng của mình mà không biết rõ con người thật sự của mình, Đạo Phật gọi đó là đầu mối, là nguyên nhân của đau khổ. Mà rõ ràng là như vậy, ham muốn nhiều là vô minh, ham muốn nhiều là đau khổ. Con người lý tưởng mà anh ta vẽ ra đó luôn luôn có tính cách khác với con người thật sự của chính anh ta. Cho nên anh ta cảm thấy bị cô đơn và thiếu tình thương. Tại vì anh ta muốn lúc nào cũng hơn người. Và tự đưa mình vào một cái lộ trình phải hơn người. Cho nên anh ta sống trong cô độc. Và vì vậy anh ta cô đơn và thiếu tình thương. Và vì cảm giác cô đơn và thiếu thốn tình yêu đó, anh ta là càng bị chính anh thúc giục phải thực hiện, phải cạnh tranh không phải với người nào khác mà chính với anh ta để thấy là mình là con người có giá trị. Thế là 10 tháng sau khi được chấp nhận chữa trị trong một chương trình nổi tiếng đặc biệt, hôm đó anh ta đến một trung tâm thể thao và đánh bóng bàn, tranh đua với một hình ảnh những người đánh bóng bàn khác trong một máy chiếu hình ảnh. Bây giờ cái loại game đó rất là thông thường. Có những loại đánh bóng rổ, có những loại đánh bóng bàn, và có rất nhiều cái game. Nghĩa là chúng ta cứ mở game lên và mình đứng ở ngoài đối diện với cái game đó và chơi game giống như một người đang chơi với một người ở trong TV vậy. Thì anh Sam chơi cái loại game đó. Sau một giờ đánh banh, anh ta tự hào với mọi người bên cạnh là mình đã trở thành vô địch, là tại vì tất cả những đối thủ trong game đó anh đều thắng. Sau đó anh ta đứng lên vào phòng vệ sinh, bị ngất xỉu và chết ngay tức khắc. Có thể nói đây là một thảm kịch, là vì một người luôn luôn muốn được tranh thắng để có được cảm tưởng là mình là người quan trọng. Khi mà khám tử thi của anh ta đó, người ta khám phá một mạch máu vành tim của anh ta bị cục máu đông làm nghẹt lại. Một mạch máu khác bị co thắt đột ngột, làm bể và chảy máu trong mạch máu đó. Qua cái chết của anh lực sĩ này cho chúng ta một kinh nghiệm sống rất là phong phú. Thứ nhất á, khi mà chúng ta muốn cho người khác biết tin tức về sự bảo vệ sức khỏe cũng chưa chắc họ đã nghe theo. Mà qua đó như hiện nay trên thế giới có rất nhiều người hút thuốc lá. Mặc dầu á, là trên bao thuốc có ghi hàng chữ rất là rõ ràng. Mà cũng không phải chỉ có trên bao thuốc ghi rõ ràng không mà thôi. Mà nhiều khi ở trên TV, nhiều khi ở những tờ báo chăm lo về sức khỏe vẫn có ghi những hàng chữ: hút thuốc lá là nguy hại cho sức khỏe. Mặc dù là cảnh cáo, mặc dù là nhắc nhở, nhưng mà không vì vậy mà không có người hút thuốc. Trong giới y khoa đã kêu gọi, đã nhắc nhở rất là nhiều: hút thuốc sẽ bị ung thư phổi, hút thuốc sẽ bị những cái này cái kia, nhưng mà thuốc vẫn cứ bán. Cái thứ hai á, là thay đổi thái độ có lúc cũng không phải là đủ cho sự bào chữa trị tật bệnh của mình, mà chúng ta phải thay đổi lối sống như cách sinh hoạt, ăn uống, làm việc, là do chúng ta thay đổi về nhận thức trong đời sống. Như vậy cái chủ đề quan niệm đối cuộc đời muốn nhắc nhở, muốn nhấn mạnh cho chúng ta, một khi mà chúng ta thấy cái lối sống của chúng ta chưa tốt đẹp, cách làm việc của chúng ta sẽ có hại cho sức khỏe, hay là cách ăn uống của chúng ta sẽ làm cho cơ thể của chúng ta không được có mạnh, thì chúng ta phải thay đổi cách sống, thay đổi cách ăn, thay đổi cách nhận thức trong đời sống của mình. Nếu không có sự thay đổi sâu xa về nhận thức này, mà chỉ có sự thay đổi những hành vi bên ngoài vì một lý do nào đó, thì cũng không có lợi ích gì cho sự chữa trị tật bệnh của mình. Do đó muốn có đời sống an vui, vấn đề quan trọng là chúng ta phải cảm nhận sự an vui của đời sống qua sự tiếp xúc với nguồn năng lực bên trong, với niềm an vui của chính mình. Và từ đó, chúng ta không còn bị ám ảnh bởi những giới hạn do chính mình tự tạo. Bởi vì có như vậy đó thì chúng ta mới thấy con mình của mình tự do. Còn nếu mà không khéo đó thì chúng ta cảm thấy như mình bị đóng khung, và rồi chúng ta tự tạo cái buồn khổ cho mình, để rồi đưa đến cái sự khổ đau cho chính mình. Cái thứ ba, sự lệ thuộc vào bên ngoài là nguyên nhân của sự đau khổ. Mà vốn dĩ con người trong cuộc sống không ai muốn lệ thuộc ai. Tất cả mọi người ăn đều muốn tự do, kể cả như chim chóc, kể cả như cái loại vô tình, nó vẫn thích tự do. Thì con người chúng ta cũng vậy. Cho nên khi mà bị lệ thuộc là chúng ta cảm thấy khó chịu lắm. Do sự đầu tư vào sự quý trọng và giá trị của mình tùy thuộc vào sự chấp nhận của những người khác hay là những biến cố bên ngoài, thì vô tình chúng ta cho những người ấy sự biến cố đó có quyền hạn chế đời sống của chúng ta. Cho nên điều quan trọng á, là chúng ta sống phải có chủ quyền, có tự do. Nhưng mà cái sống tự do có chủ quyền của chúng ta trong một cái phạm vi mà chúng ta có thể kiểm soát được. Nhiều người có cái quan niệm sai lầm là mình phải sống tự do, không bị gó buộc, không có bị lệ thuộc vào ai. Chính vì vậy họ sống buông thả, mà chính cái tự do đó nó trở thành phóng túng, và nó lại đưa con người của chúng ta đến một cái lĩnh vực đau khổ khác trong lúc nào đó mà chúng ta không hay. Như vậy chúng ta phải lựa chọn cái thái độ sống của mình. Đừng có sống buông thả vì cái lý do là tôi phải sống tự do, tôi sống không bị hạn cuộc trong hoàn cảnh hay là điều kiện của bất cứ người nào cả. Như vậy là chúng ta cũng phải có chừng. Như thế là chúng ta sẽ khổ dài dài. Bởi vì thái độ của họ hay là những gì xảy ra xung quanh họ, xung quanh chúng ta, có khả năng làm cho chúng ta vui hay là buồn, sướng hay là khổ. Chính như vậy đó là chúng ta không có lệ thuộc vào bất cứ ai cả. Bởi vì nếu mà chúng ta còn lệ thuộc vào một người nào đó, nếu họ vui thì chúng ta mới vui, mà nếu họ buồn là chúng ta phải buồn. Nếu họ đau khổ thì chúng ta cũng phải đau khổ theo họ. Cho nên cái tự do, chủ quyền của chúng ta là phải có cái giá trị. Đó là cái sự lựa chọn. Như vậy những cái yếu tố bên ngoài quyết định sự sống chết của chúng ta là điều mà chúng ta phải tránh. Thứ tư, càng lệ thuộc vào người hay là yếu tố bên ngoài để có hạnh phúc, thì chúng ta là càng quên đi hạnh phúc của chính mình và càng mất đi khả năng và sức mạnh sẵn có nơi chúng ta. Như vậy, theo tinh thần người thực hành giáo pháp của Phật, đạo giải thoát đưa chúng ta vào cái thế giới tâm linh trong sáng. Trong đó, chúng ta cảm nhận sự ấm áp, tươi mát, tích cực của nguồn năng lực giác ngộ có mặt tràn đầy nơi mỗi người chúng ta. Như vậy, vấn đề tu, vấn đề học và vấn đề nghe pháp, đó là cách trưởng dưỡng để cho nguồn năng lực tích cực trong chúng ta tràn đầy nơi mỗi người chúng ta. Và khi đó, sự sống với sự an lòng sẽ rộng lớn hơn, tràn ngập hơn. Thì dù là cho ở trên núi, hay là sống trong gia đình, sống giữa đô thị ồn ào, hay là nơi vùng thôn quê hiệu lãnh, chúng ta vẫn cứ cảm thấy vui, thoải mái và hạnh phúc như thường. Cho dù là chúng ta ăn cơm nguội, uống nước lã, nằm gối tay trên đất, vẫn cứ vui, vẫn cứ hạnh phúc như thường. Sống như thế là sống với tâm Phật, tâm giác ngộ hay là tâm chân thật của chúng ta, làm cho chúng ta khỏe mạnh, vui vẻ, tích cực trong đời sống hàng ngày. Như vậy, cách sống hay là cái quan niệm đổi cuộc đời của chúng ta giúp cho chúng ta có đời sống an vui. Do vậy, trước hết là chúng ta phải lựa chọn cho mình một cái hướng đi. Hướng đi đó, nó sẽ dẫn chúng ta đi về đâu? Và lẽ tất nhiên chúng ta phải suy nghĩ cho nó đường hoàng. Và khi đã chọn cái hướng đi đó rồi, thì chúng ta phải đi cho tới nơi tới chốn. Chứ không phải chúng ta cứ lựa chọn rồi đi một lúc nào đó chúng ta quay trở lại. Thì như vậy cái hướng đi hay là cái hành trình đi của chúng ta sẽ không bao giờ tới nơi. Thứ hai, một khi mà chúng ta có cái hướng đi rồi, chúng ta phải có cái tư duy cho nó lành mạnh. Tư duy lành mạnh giúp cho tâm của chúng ta sáng suốt, giúp cho chúng ta có những cái sáng tạo mới. Và khi mà chúng ta có cái tư duy lành mạnh rồi, hiểu thấu được hướng đi của chúng ta rồi, thì bây giờ chỉ có cần một cái năng lượng cuối cùng là chúng ta phải đi. Và đi bình thường hay là làm việc trong bình thường đều đã tốt thôi. Nhưng mà muốn có một sự thành công vượt bậc, chúng ta phải có cái tinh tấn gọi là vượt bậc. Như vậy, khi mà nói đến sự tư duy lành mạnh hay là nói hướng đi tốt đẹp, thì như vậy chúng ta lại liên tưởng rằng là cái tư duy của chúng ta giống như thuyền trưởng, và cái hướng đi chúng ta vạch ra giống như đích mà chúng ta đi tới, và tinh tấn nó giống như cái động cơ đẩy mạnh chiếc thuyền đi về cái hướng mà chúng ta cần đi. Ba yếu tố: hướng đi, tư duy lành mạnh và tinh tấn là những yếu tố, là những hướng đi, là thuyền trưởng định hướng thuyền đời của chúng ta. Một khi mà chúng ta lựa chọn hướng đi, một khi mà chúng ta có một cái quan niệm sẽ làm cho chúng ta đổi đời. Nói tóm lại, chỉ cần có một quan niệm rõ ràng chính đáng, hay nói một cách khác, khi mà chúng ta lựa chọn cho chúng ta một cách sống chính đáng, thì dầu cho chúng ta ở giữa phồn hoa đô hội hay là trên núi cao rừng thẳm, những cảm xúc của mình, của nội tâm và những bình an trong lòng lúc nào chúng ta cũng luôn luôn có mặt. Lúc đó chúng ta không có cảm thấy cô đơn, lạc lõng. Lúc đó chúng ta không còn cách biệt giữa mình với người khác. Và như vậy đó, khi mà chúng ta đến với cuộc đời, đến với con người, họ có đối xử với chúng ta như thế nào, điều đó không ảnh hưởng với chúng ta. Tại vì chúng ta đã không còn cách biệt với người khác, thì họ là tốt cũng được, mà họ là xấu với chúng ta cũng chẳng sao cả. Tại vì chúng ta vẫn cứ sống, vẫn cứ thoải mái. Một khi mà chúng ta có một quan niệm chính đáng là chúng ta có thể thay đổi cuộc đời, đó là cái điều chắc chắn. Như vậy quan niệm như thế nào, tiêu cực hay là tích cực, còn tùy thuộc vào sự suy tư của chúng ta. Mà một khi chúng ta đã có sự suy tư rồi, đặt cái vấn đề thực hành lại càng tùy thuộc vào chúng ta nhiều hơn. Như vậy một quan niệm đổi đời mà thành tựu hay không thành tựu, vấn đề vẫn là do chính chúng ta. Kính thưa đại chúng, bài pháp quan niệm đổi đời đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.